không có thì giờ để mà giải thích, nhưng mà tôi nghĩ rằng hồi nãy tôi cũng nghe thông báo rồi nói rằng đây cũng có cái dĩa để cho mọi người Phật tử này thỉnh về nghe lại đó, thì là cái vừa rồi tôi giảng về ngày triệt ngộ đại sư ở chùa Linh Phong trong tuần trước, thì tôi có giải về cái vấn đề mà 16 cái câu nói này, 16 chữ này mà ngài gọi là tung yếu, tung yếu tu tịnh độ của ngài, và cũng như rằng là một cái vấn đề mà tiên quyết lắm là vấn đề nhất niệm tương ưng của triệt ngộ đại sư. Thì tất cả những cái ý mà nói về duy tâm đó thì tôi chỉ có nói trong một cái giới hạn thôi, là cái giới hạn đó là một phần ở trong kinh Duy Ma Cật này, cũng như là một phần ở một vị tổ của tịnh độ, là để nói nên cái vấn đề tại sao mà mấy ngài đó chủ trương duy tâm tịnh độ. Thì cái đó cũng để nhấn mạnh là để nhắc nhở cho những người tu tịnh độ hiện tại nay nó đừng có chỉ có chạy theo cái y báo của Đức Phật, mà hoàn toàn vong thất cái chính báo của Như Lai, mà không biết rằng là cái công mà lập nên được cái cảnh giới mà viên mãn cực lạc nói trên đó của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo mà hiện thời trở thành Đức Phật A Di Đà là do nơi 48 nguyện độ sinh mà thành. Thành ra vì độ sinh mà thành cho nên tịnh độ đó chỉ để độ sinh mà thôi. Vì độ sinh mà nguyện thành tịnh độ cho nên tịnh độ đó khẳng định là chỉ để độ sinh chứ không phải để hưởng thụ. Thành thử người mà tu cầu vãng sinh nên chỉnh lại cái tâm nhất niệm tâm của mình khi niệm Phật, rằng là đừng có suy nghĩ rằng thế giới tịnh độ đó là một cái cảnh giới cho mình hưởng thụ, mà phải suy nghĩ rằng thế giới tịnh độ đó là một cảnh giới, là một môi trường tốt đẹp nhất cho vấn đề tịnh hóa thân tâm. Cho nên vì vậy mà cầu sinh. Phải suy nghĩ như vậy. Còn nếu mà suy nghĩ thế thì đương nhiên nó mâu thuẫn với lại 48 nguyện của ngài. Không lẽ bây giờ ngài nguyện phát nguyện là vì độ sinh mà lập tịnh độ, vì độ sinh, vì độ sinh, mà ngày nay một đống lên đó vì hưởng thụ. Thì đương nhiên trái với bản hoài của chư Phật. Cho nên vì như vậy khẳng định rằng là phải ít ra phải nghĩ đến cái chuyện mà độ sinh, tức là phải chỉnh cái y báo của mình. Thì giống như ngài triệt ngộ, nghĩa là nói cũng rất là rành rẽ. Và rồi thì chính những cái lý luận của ngài triệt ngộ đó mới đưa đến cái vấn đề mà từ nơi cái duy tâm đó thì mới biết rằng là tu hành thì chuyển tâm thức đó, thì tâm đó là vốn sẵn có Phật. Cho nên Đức Bổn Sư đã nói rằng là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, thì bởi vậy mình sẽ thành Phật được nhờ tâm như vậy. Rồi hai nữa biết rằng nghiệp, mà nghiệp đó là do tâm tạo, thì đương nhiên mình có một cơ hội để giải nghiệp là tâm đã tạo, thì tâm chuyển, tức là tâm cởi. Thì điều này á, điều mà ngài triệt ngộ nói á, này ngài triệt ngộ này coi như là được coi rằng là tổ của cái phái Lâm Tế đời thứ 36, tức là một thiền sư đấy. Thì ngài triệt ngộ này, cái lời mà nói đó của ngài triệt ngộ này chẳng khác gì cái lời đối thoại của tứ tổ Đạo Tín với lại tam tổ Tăng Sán. Là khi ngài Đạo Tín nói rằng xin hòa thượng cởi trói cho con, khác nào là chuyển nghiệp cho con đó, nhiều nghiệp quá à, nhiều trói buộc. Thì tam tổ nói ai trói ông? Thì một người mà có một cái sức tư duy mạnh mẽ chỉ cần có một người nhắc khéo ai trói thì mới sực tỉnh là xưa nay vọng ngoại mà truy cầu rằng là mình bị trói là từ bên ngoài, mà chưa bao giờ hướng nội để suy tư rằng ai là kẻ trói. Và bây giờ được tam tổ đánh thức bằng câu ai trói ông, và tứ tổ thốt lên rằng chẳng có ai trói con cả. Thế thì được cởi trói rồi. Ngài tam tổ nói như vậy bởi vì xưa nay vốn thấy mình bị trói mà lại chẳng có ai trói mình, vậy thì mình trói mình chứ ai. Vậy thì là dứt khoát mình trói mình, thành ra tâm tạo ra nghiệp để nghiệp trói tâm. Thì nếu đã hiểu rằng là tâm tạo ra nghiệp để nghiệp trói, thì bây giờ tâm có trách nhiệm phải chuyển nghiệp. Cho nên ai trói ông, chẳng có ai trói con cả. Vậy thì rằng là một khi mình đã hiểu được như thế, thì đương nhiên không còn có một cái gì vọng cầu khác hơn rằng là cởi trói trong mỗi nhất niệm tâm. Mà phải cởi trói thôi. Cho nên khi mà Ngài Đạo Tín mà được nhắc nhở mà hiểu như thế, thì đương nhiên rằng Ngài Đạo Tín từ nay trở đi sẽ hiểu biết cách cởi trói, mà không còn vọng cầu nữa, là bởi vì Ngài biết ngay là toàn bộ là tự mình trói mình. Thành ra tự mình cởi. Thành ra khi hiểu như vậy thì cái bây giờ cái tự của mình cởi nữa là chỉ còn là cái vấn đề mà giống như người tịnh độ tự cởi trói cho mình bằng niệm Phật. Tức là nhất niệm tương tức. Còn Ngài Đạo Tín thì tự cởi trói cho mình bằng cách rằng là nói quán tâm. Quán tâm xưa nay không một Phật, không tịch. Thành ra mọi cái nghiệp trói buộc là tự mình vọng, cho nên tự mình trói mình. Bây giờ biết nó là vọng thì nó không còn có là thật nữa, thì nó không có khả năng trói. Sở dĩ nó có khả năng trói là bởi vì chấp thật. Ngày nay hiểu là vọng thì là nó hết trói mình được rồi. Thì như vậy thì mình, chúng ta nếu mà cứ học thì sẽ thấy rằng là so sánh song song hành thì thiền và tịnh cũng nhiều cái trùng hợp ghê lắm. Thế những lời của Ngài Triền Ngộ để nói thì nó cũng trùng hợp với những cái công án nói trên đó, hay là những cái câu mà đối thoại mà khiến cho Đạo Tín giác ngộ. Thì Ngài Đạo Tín cũng giác ngộ là biết ngay là ngay ở một nhất niệm tâm hiện tiền của mình tự trói mình, thì nhất niệm tâm hiện tiền của mình sẽ tự cởi. Thì điều quan trọng nhất của chúng ta trong cái vấn đề tu hành đó là cái vấn đề mà gọi rằng là mình hiểu rằng mỗi khi mình để nghiệp trói tâm mình á, thì mình nguy lắm á, nghiệp sai xử mình 100%. Và một khi mình muốn giải thoát thì mình cần phải tâm này phải chuyển nghiệp. Có nghĩa là mình phải thắng nghiệp. Nghiệp là thói quen, mình phải thắng thói quen của mình. Còn nếu mình cứ ngàn đời chịu thua thói quen của mình thì mình vĩnh cửu là một chúng sinh mà thôi. Thì chuyển cái tâm thức đó đi, thì tất cả những cảnh giới của nghiệp sẽ tạo cho mình hiện tiền cũng như ở trong tương lai đều mất. Thành rõ ràng như vậy. Và khi tu thì từ tâm thức này, khi mà tâm thức này chuyển được tất cả mọi nghiệp, thì tâm thức này năng sinh ra mọi cảnh, và mọi cảnh nó đều tùy theo tâm thức này và không trở lại trói tâm thức này được. Thì mọi cảnh đó chỉ là mọi cảnh tịnh độ. Từ tịnh độ mà gọi rằng là sung sướng cho đến tịnh độ mà cơ cực như vậy đều là tịnh độ cả, đều là phương pháp độ sinh cả, mà chẳng có một cái nào trở ngược lại trói mình được. Đó là tự tại với lại tâm cảnh. Nó nói rằng là tâm cảnh nó tự tại. Thì như thế đó thì mới gọi rằng là giải thoát được. Còn nếu bây giờ đi tìm một cái giải thoát ở đó ngoài tâm thì Ngài Triệt Ngộ nói rằng mơ hồ. Tức có nghĩa rằng là mình sẽ thành một người khác. Mình tu hành thành Phật mà Phật nó là không có ở nơi tâm mình thì mình là thành một người khác. Thì dưới mắt Ngài Triệt Ngộ nói như vậy. Anh như thế thì người tu tịnh thì sử dụng cái vấn đề gì? Ngoài 16 cái câu mà gọi là tông yếu của tịnh độ mà theo Ngài Triệt Ngộ ra, còn có cái vấn đề mà nhất niệm tương tức quan trọng vô cùng. Thì nhất niệm tương tức nó lập lại là mình hãy đem cái tâm có sẵn Phật mà niệm Đức Phật có sẵn ở trong tâm mình, và biết rằng Đức Phật A Di Đà cũng ở trong tâm mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng ở trong tâm mình. Ngoài tâm không một pháp, ngoài tâm không có một Phật. Thành ra đem cái tâm mà có sẵn Phật A Di Đà của mình, niệm Đức Phật A Di Đà có sẵn ở trong tâm mình, thì tâm mình với tâm Đức Phật A Di Đà tương ưng, thì cảnh giới của A Di Đà và cảnh giới của mình tương ưng, thì sợ gì không vãng sinh? Mà chắc chắn rằng là hàng thượng phẩm trở lên, nếu ông nói là phải rơi vào trong hàng mà gọi rằng là quốc độ gọi là thật báo trang nghiêm, nếu ông nói bằng là giác ngộ hoàn toàn thì là thường tịch quang độ đấy, còn không thì cũng phải thật báo trang nghiêm độ, chứ không có phải là phương tiện hữu dư hoặc là phàm thánh đồng cư. Thành ra vấn đề quan trọng là như thế. Thế thì phải hiểu một điều, cho nên ngài cũng nhấn mạnh cái là duy Phật làm tông, chứ không phải duy tâm làm tông đấy. Tại vì Phật tức tâm là tâm tức Phật, cho nên duy Phật làm tông, cho nên niệm Phật thay vì niệm tâm. Mà niệm Phật chính là niệm tâm, niệm tâm mới chính là niệm Phật. Phật với tâm không hai. Thành ra biết A-di-đà là cũng ở nơi tự tâm thôi. Thành ra đem Đức Phật A-di-đà có ở nơi tâm của mình, đem cái tâm có Đức Phật A-di-đà của mình, niệm Đức Phật A-di-đà có ở trong tâm của mình, thì mình với Đức Phật A-di-đà sẽ tương ưng vô cùng. Thì đó là một cái lối mà gọi rằng là chỉ bày một cái cách niệm Phật, hay một cái dụng tâm niệm Phật mà rất là minh bạch rõ ràng của ngài Triệt Ngộ Đại Sư Liên Tông Thập Nhất Tổ. Và cũng có một cái điều nữa rằng là nếu người nào mà chiêm ngưỡng ngài Triệt Ngộ Đại Sư thì tôi cũng chỉ bày cho, nếu sau này mình có cái dịp đi đâu đó qua cái xứ Trung Hoa chẳng hạn, mình đến Bắc Kinh đi, thì mình chịu khó mướn xe đi Hồng Loa Sơn. Hồng Loa Sơn ở trên đó có Hồng Loa Tự, đó là đạo tràng của ngài Triệt Ngộ Đại Sư. Ngài tịch ở đó, và hiện giờ còn xá lợi của ngài để ở đó. Ở ngôi chùa đó thì rất là đẹp, nhưng chỉ có đáng tiếc một điều, nó trở thành một nơi để mà làm là gọi là thắng cảnh mà thôi, không còn là chùa nữa, không có sư tăng gì hết, trở thành giống như một cái bảo tàng viện vậy, hay là nói một cách khác hơn là Mộng Đông Thiền Sư Kỷ Niệm Đường. Mộng Đông là hiệu của ngài. Thì đến đó mình sẽ được chiêm ngưỡng xá lợi của ngài, chiêm ngưỡng những, trong cái phòng thờ xá lợi của ngài còn khắc chép và ghi chép những cái gọi rằng lời răn dạy của ngài về pháp môn niệm Phật. Nhưng mà nếu mà tôi nhớ không sai thì ở đây mà nếu mà tôi nhìn mặt thì như có cái cô Bảo Điển ngồi đây có đi rồi. Đó. Năm 97 đó thì có đi theo tôi trong một cái chuyến hành hương mới đến Hồng Loa Sơn, là đảnh lễ xá lợi của Triệt Ngộ Đại Sư đó, với lại cái tháp của ngài. Tháp thì bị không biết rằng là địa chấn hay là bão tố hay cái gì chẳng hiểu, mà chỉ nhiên bỗng một ngày nó biến mất thôi. Rồi thì người ta cũng chẳng hiểu là nó ở đâu lâu ngày lâu kiếp, rồi đến một cái thời gian sau thì sau cái khi mà xây cất mà trùng tu gì thì người ta đào bới, người ta phát giác ra thì cái tháp nó bị lún xuống dưới sâu dưới mặt đất. Rồi bây giờ người ta tìm cách ta đào, người ta nâng nó lên, thì trong cái tháp đó người ta mới tìm ra xá lợi của Triệt Ngộ Đại Sư. Dù là người ta biết rằng xá lợi của ngài sau khi trả tỳ được nhập tháp, thế nhưng tháp biến mất rồi. Và sau đó khi người ta tìm lại được tháp nữa thì người ta lại tìm ra được xá lợi của ngài xuất hiện lại ở nơi thế gian. Thì nếu mà mình có cái dịp mà đi qua Bắc Kinh thì không nên bỏ lỡ. Nó đại khái mình mướn, nếu mình đi một hai người mình có thể mướn taxi đi Hồng Loa Sơn. Nếu mà đi đông thì cũng có thể mướn xe ca, xe cổ gì đó đi thẳng tới đó, khoảng đâu trong vòng 2 tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh đi. Mình sẽ được chiêm ngưỡng một tổ đình của Tịnh Độ Tông. Nguyện đem công dâng này hướng về khắp tất nơi càng đệ tử và chúng sinh
trong thành Phật.